This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính Thanh Hùng xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Thanh Hùng Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị mỗi người một món ăn nha thưa quý vị ha, để quý vị chúng ta có thể cùng thực hiện cái món ăn đó. Đây là những cái món ăn mà chúng tôi sưu tầm được trên internet của những cái website chuyên về nấu ăn, những cái món ăn ngon thì chúng tôi sưu tập gửi đến cho quý vị. Và Thanh Hùng sẽ gửi đến cho quý vị một cái món đầu tiên được mang tên là cái món bánh khọt nha thưa quý vị ha. Mời quý vị.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thưa quý thính giả, sau đây Thanh Hùng gửi đến quý thính giả đó là món bánh khọt như anh Hoàng Tính đã giới thiệu. Dạ vâng, cái phần nguyên liệu thì gồm có đầu tiên đó là cái khuôn bánh khọt. Của khuôn bánh khọt thì nguyên liệu gồm có là bột gạo. Chúng ta sẽ đi mua là bột gạo là 1 kg cộng với bột nghệ. Thì có thể mua gói bột bánh xèo bán sẵn đã pha sẵn bột nghệ. Còn nếu muốn bánh vàng hơn đó quý vị thì cho thêm 1/2 thìa muỗng cà phê bột nghệ, tức là nửa muỗng cà phê bột nghệ đó quý vị. Và thịt nạc dăm băm 400g, tôm tươi là 300g, trứng vịt là 3 quả, dừa nạo là 500g, đậu xanh hột 300g, cà rốt, củ cải trắng mỗi loại 1 củ nhỏ. Và chúng ta cũng không thể nào thiếu đó là hành lá, hành tây, hành tím, tiêu, đường, muối, bột ngọt, chanh, ớt, nước mắm, rau sống. Thì rau sống trong đó có bao gồm là cải xanh, xà lách, rau thơm các loại vân vân. Thì tiếp theo cái phần kế tiếp đó là chúng ta bắt đầu sơ chế đó quý vị. Cái khuôn bánh khọt nếu mới mua về thì nên xử lý qua bằng cách là cho khuôn lên bếp để nóng. Và sau đó chúng ta sẽ thoa dầu ăn xung quanh cái khuôn liên tục từ 5 đến 10 phút. Cũng nhờ như vậy mà khi đổ bột bánh thì bột sẽ không bị dính vào ở trong khuôn. Và sử dụng một ít vải mùng quấn quanh cái chiếc đũa dùng để thoa dầu ăn mỗi khi chúng ta đổ bánh. Và 500g dừa nạo thì chúng ta sẽ vắt lấy nước cốt khoảng 500ml. Rồi lấy 1/5 cho vào hỗn hợp với nhân. Còn 4/5 còn lại thì chúng ta cho vào bột bánh. Kế tiếp là tôm tươi, chúng ta sẽ làm sạch và cắt hạt lựu hoặc là cái khoanh tròn. Còn cà rốt và củ cải trắng thì quý vị cắt sợi mỏng và sau đó thì chúng ta sẽ bóp với ít muối, rửa sạch rồi sau đó vắt cho nó ráo. Đậu xanh thì để vỏ hay bỏ vỏ thì tùy theo ý thích của quý vị. Chúng ta sẽ đem luộc vừa chín thôi. Sau đó hành tây thì chúng ta sẽ cắt hạt lựu. Còn hành tím thì chúng ta sắc mỏng. Hành lá thì chúng ta sắc khúc chừng nửa phân thôi. Cái cách chế biến thì chúng ta sẽ trộn bột bánh xèo, bột nghệ, hành lá, trứng vịt. Thì trứng vịt thì chúng ta sẽ lấy cả cái lòng trắng đỏ và nước cốt dừa thì trong nước ấm. Chúng ta sẽ quậy đều tay cho bột nó không bị vón cục đó quý vị. Sau đó chúng ta sẽ thêm một chút muối vào. Rồi để bột nghỉ khoảng từ 15 tới 30 phút. Bột bánh xèo thì khi pha thì theo cái công thức thì ghi trên bao bì thì quý vị có thể bớt lại một chút nước, bởi vì trong cái lúc mà pha bột sẽ còn có thêm nước cốt dừa. Thì ngoài ra thì để bánh có cái độ giòn thì quý vị nên cho từ 1 tới 2 viên đá vào, thì khi đổ bánh thì bánh nó sẽ giòn hơn. thì bắt chảo lên bếp. Sau đó chúng ta sẽ bắt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào rồi đun nóng, phi hành cho nó thơm, thiệt thơm. Sau đó cho thịt nạc dăm, rồi tôm tươi, rồi đậu xanh luộc vừa chín tới, vừa chín thì hành tây vào nữa. Chúng ta xào chung sơ qua. Sau đó chúng ta tùy theo khẩu vị của từng quý vị, chúng ta khi ta nấu thì chúng ta nêm nếm cho nó vừa ăn. Sau đó chúng ta cho nó ra tô. Kế tiếp là sau đó là cho thêm 1/5 nước cốt dừa còn lại vào, trộn chung cho nó thật đều lên. Các cái hỗn hợp nhân này coi như là đã xong. Và để cái khuôn bánh lên bếp mà cho dầu ăn hoặc là mỡ thì chúng ta vào tráng từng khuôn. Thì khi đổ bột bánh vào khuôn á, thì cho một ít hỗn hợp nhân vào giữa trước đó quý vị. Sau đó đậy nắp bung lại cho bánh chín là chúng ta sẽ lấy ra. Và khi bánh chín thì bột trở nên nó vàng đục, còn nhân á, thì màu nâu đỏ. Lá hành ở trong mỡ dầu á, nó sẽ bám vào, nó tạo một cái màu xanh. Khi mà bánh chín thì cho ra đĩa thưởng thức cùng với nước mắm chua ngọt, rau sống và đồ chua rất là ngon đó quý vị.
Vâng, thưa quý vị, đó là cái món mang tên là món bánh khọt. Hoàng Tính chọn cái này để gửi đến cho quý vị, cũng như là mời anh Thanh Hùng anh trình bày. Thì không biết là nào giờ anh có làm cái món bánh này chưa anh?
Sự thật nói với Hoàng Tính và thưa quý vị là Thanh Hùng cũng chưa có làm lần nào hết. Thì thông qua cái chương trình này chắc mình lấy cái này gọi là để làm cái bí quyết sau này có thể mình làm được. Vâng, ở đây rất đầy đủ các cái nguyên vật liệu phong Hoàng Tính.
Khi mà mình đi chợ thì như quý vị cũng đã biết thì những cái ngôi chợ ở Việt Nam, chợ Trần Nguyên, chợ Hồng Kông, chợ Bến Thành, nói chung là chợ Việt Nam thì chúng ta thấy bán rất là nhiều những cái loại khuôn, khuôn bánh khọt, có loại khuôn nhôm, có loại khuôn gan thì nó hơi nặng hơn như anh Hùng biết. Và khi đem về thì Hoàng Tính thấy ngoài Hoàng Tính cũng phải làm. Qua đây bươn chải gì chải chứ mình cũng phải phụ vợ con, cho nên cũng làm rất là nhiều, nhất là những cái món này. Nếu mình ăn hàng ngày thì chắc chắn là anh em mình không thể nào mình ăn được hàng ngày đó, phải gọi là lâu lâu để bạn bè hoặc là gia đình thích thì mình mới ăn được cái món bánh khọt này thôi. Thì cái cách làm thì Hoàng Tính thấy nó cũng giống như vậy thưa quý vị, trừ cái là trứng vịt. Phải gọi là lâu lắm thì mình mới mua cái trứng vịt, hay hoặc là thường thì mình lại sử dụng trứng gà nhiều hơn. Cũng là nạc dăm, rồi cũng là tôm tươi như vậy, rồi cũng là mình phải xào trước cái nhân, rồi xong xuôi rồi mình đổ vô trong cái khuôn bánh, rồi xong xuôi rồi mình đổ bột vào, đợi bánh chín thì mình vứt ra từng cái thì nó cũng rất là ngon. Khi mà chúng ta ăn kèm với lại cái nước mắm chua chua, ngọt ngọt, rau sống thì còn gì tuyệt vời bằng, phải không anh Thanh Hùng?
À, đúng rồi Hoàng Tính. Thường thường thì cái bánh khọt này thì ở Việt Nam thì Hùng cũng ăn, đặc biệt là ở các cái như cái xứ biển như Vũng Tàu cũng hay bán nổi tiếng về cái bánh loại bánh khọt này.
Mà bây giờ
nhỏ hơn.
Dạ, mà bây giờ thì chắc chắn là không phải chỉ có Vũng Tàu không, mà thấy tất cả những nơi nào mà có hàng quán thỉnh thoảng hỏi bánh khọt ở đâu, người ta cũng chỉ cho chúng ta biết vòng vòng đó có những cái món nào ngon, nhất là ở Sài Gòn. Thì chắc chắn là quý vị tìm cái bánh khọt cũng không phải dễ. Mà thường thì Hoàng Tính thấy có những cái mà mình làm như vậy thì Hoàng Tính thấy cái dạng của bánh khọt thì mình thấy ở miền Trung nó có một cái loại kiểu mà giống như bánh xèo, mà nó nhỏ hơn bánh xèo mà nó bự hơn cái bánh khọt. Anh thấy anh có để ý không?
Có chứ, nó cỡ khoảng một cái dĩa nhỏ thôi.
Đó đó phải không? Thì ở đây Hoàng Tính thấy cũng có một số những cái tiệm restaurant, những tiệm ăn cũng có bán cái loại đó, nhưng mà hiếm lắm. Ngoài ra thì thường là bánh xèo. Đó, bánh xèo thì có thường hơn, thì chúng ta thấy là bánh xèo thì hơi bự xíu nè. Vô miền Trung Hoàng Tính quên mất đi cái tên của cái loại bánh đó là bánh gì ha.
Hình
anh có
như
nhớ không?
Tôi có nghe mang máng là mình có nghe mang máng như nó là bánh khoái hay gì đó.
Không phải, bánh khoái là phải cái bánh khoái của miền Tây.
Miền Tây hả?
Bánh khoái là miền Tây, là nó khác hơn. Nó là cái tên gì mà tính
Hoàng Tính nói là mình nhớ cái loại bánh nó to bằng cái bàn tay mình xòe nó thôi, cỡ
vâng,
đó thôi.
Vâng, đúng rồi. Nó cỡ này nè. Tức là Hoàng Tính chia ra cái bánh xèo này nó bự.
Đúng rồi.
Còn bánh khọt của mình nó là chút xíu.
Chút xíu, đúng rồi.
Còn cái mà lưng chừng giữa.
Nó đứng ở giữa hai loại bánh đó.
Hoàng Tính là quên mất đi cái tên cái bánh gì. Bánh đúc à? Không phải.
Không phải, bánh đúc là khác.
Bánh khọt. Bánh khọt, rồi bánh xèo, rồi bánh gì nữa ta? Chắc có lẽ là quý vị nào mà thường ăn cái bánh đó, hoặc là quý vị ở miền Trung thì quý vị nhớ. Hoàng Tính có ăn cái loại bánh đó, chắc chắn là anh Thanh Hùng cũng có ăn cái loại bánh đó phải không ạ?
Vâng, mình có ăn rồi, ăn rất nhiều mà đúng bây giờ qua đây là quên mất rồi.
hy vọng là qua cái phần trình bày của anh Thanh Hùng gửi đến cho quý vị thì quý vị cũng sẽ có một phần nào quý vị sẽ biết được cái cách mà chúng ta làm cái bánh khọt ngang cao kiến hơn, thì hy vọng có dịp nào đó quý vị cũng sẽ chia sẻ cho Thanh Hùng Hoàng Tính biết thêm nữa nha. Tính có làm, có ở nhà có làm đó, nhưng mà cũng làm giống y chang như là của anh Thanh Hùng anh gửi đến này thôi. Tiếp theo đây thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị cái món được mang tên là bánh nậm Huế. Bánh nậm Huế gói lá chuối dành thưa quý vị ha. Thưa quý vị, nguyên liệu để chúng ta thực hiện cái này gồm có có bột gạo 250g, bột năng 50g, nước thì từ 450 cho đến 600ml nước, tôm đất nè 100g, thịt nạc 100g. Ngoài ra chúng ta có thêm dầu ăn, gia vị thông dụng, nước mắm, bột màu điều. Khi nói bột màu điều này thì ở Hoa Kỳ chúng ta có hai cái dạng, cái dạng là cái hộp điều, cái hộp màu điều thưa quý vị, và cái bột màu điều nó có hai loại. Nhưng mà cái trong cái phần làm bánh nậm Huế gói lá chuối này, người ta yêu cầu mình là cái bột màu điều. Ở trong các ngôi chợ Việt Nam cũng đều có bán bột màu điều chứ không phải là cái hộp điều nha thưa quý vị ha. Rồi cái đó là cái phần nguyên liệu. Tiếp theo là những cái bước thực hiện như sau. Cái phần thứ nhất đó là phần nhân. Tôm mình rửa sạch, mình bóc vỏ, mình băm nhuyễn. Thịt nạc cũng như vậy, cũng rửa sạch, cũng băm nhuyễn. Tiếp theo, hai phần này chúng ta ướp tôm, thịt cùng với là gia vị thông dụng, cộng thêm tiêu vào trong đó để cho nó thấm đều cái gia vị nha thưa quý vị ha. Rồi sau đó thì mình mới phi hành tỏi cho nó thiệt là thơm lên ha. Cho tôm với thịt vào đảo nhanh tay để tôm thịt nó tơi, nó nhỏ, nó chứ nó không có vón cục nha. Đảo đều cho nó không có vón cục lại nha thưa quý vị. Lỡ vón cục chúng ta làm sao để cho nó đều, nó tơi ra nha. Sau đó thì chúng ta cho thêm bột màu điều để nó có màu đỏ cho nó đẹp đẹp. Và khi mà chúng ta thấy nhân chín và nó tơi, nó ráo ra đó, nhớ tơi, nhớ ra cho nó đều hết trơn cái chảo thì nó sẽ bớt đi cái nước, nó sẽ tơi, nó ráo. Chúng ta sau đó chúng ta tắt bếp nha. Cái đó là phần nhân xong rồi. Tiếp theo Hoàng Tính xin được nói đến cái phần bột thưa quý vị. Bột gạo và bột năng chúng ta trộn đều. Bột gạo, bột năng như cái lúc đầu, bột gạo 250g, bột năng 50g nhé thưa quý vị ha. Bột gạo, bột năng trộn đều, sau đó chúng ta khuấy cùng với lại nước lạnh với dầu ăn, rồi 1 muỗng súp đường, rồi 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó chúng ta đặt nồi lên bếp, đây là để đặt nồi. Đặt nồi lên bếp rồi chúng ta khuấy nhanh tay với cái lửa cho nó vừa nhỏ thôi. Khuấy như vậy cho đến khi cái bột mà mình cảm thấy nó hơi đặc lại thì chúng ta tắt bếp nha. Nhớ chúng ta khuấy nhanh tay với lửa vừa nhỏ cho đến khi cái bột nó hơi đặc thì chúng ta tắt bếp. Tiếp tục chúng ta khuấy cho đến khi cái bột nó sền sệt lại, cái bột nó sẽ mịn, nó không có bị ốc trâu, nó lợn cợn là sẽ đạt yêu cầu trong cái phần bột. Tiếp theo đó là cái lá chuối. Thưa quý vị, lá chuối mình phải rửa sạch nha. Trụng sơ qua cái nước sôi, có cho một cái nhúm muối để cho nó mềm nhưng mà vẫn giữ được cái màu xanh. Đây là một cái điều hay. Lá chuối rửa sạch, trụng sơ qua cái nước sôi, có cho một cái nhúm muối để cho nó mềm nhưng mà nó vẫn giữ được cái màu xanh của lá chuối nha thưa quý vị ha. Chúng ta sau đó chúng ta cắt cái kích thước 20cm và 15cm cho từng miếng như vậy. Tiếp theo nữa chúng ta nấu cái nước mắm như sau. Cho nước mắm và đường lên bếp nấu sôi cho nó tan đường. Tùy thích mà chúng ta gia giảm cái lượng đường. Sau đó chúng ta để nguội. Khi ăn thì pha thêm chanh và dầm ớt vào đó nếu ăn ớt. Và cái phần thứ ba đó là cái phần gói bánh thưa quý vị. Bôi dầu lên cái lá chuối mà mình cắt rồi đó, mà cái mặt mà nó không có gân á thưa quý vị ha. Đó. Mặt không gân hình như là cái mặt màu xanh phải không anh? Cái mặt láng láng phải không anh Thanh Hùng?
À không, theo mình nhớ không lầm thì nó ở mặt trong đó, cái mặt trong đó.
Mặt trong tức là cái mặt láng láng như vậy, theo như mà tính đấy. Hay vậy là nó không phải láng.
Nó nói chung là đưa vào mình bôi trong cái mặt khai. Láng.
Dạ, dạ, mặt mà không có gân nha thưa quý vị ha.
Không có gân.
Sau đó chúng ta trải một cái lớp bột ra ha. Bôi dầu lên lá chuối, trải một cái lớp bột. Sau đó chúng ta cho tôm, thịt mà đã làm chín rồi đó ở giữa cái bột đó. Gấp cái lá gói lại, bẻ hai cái đầu lại, gói rồi vuốt cái bánh cho nó thẳng, cho bột cho nó chạy đều nha thưa quý vị ha. Gói bánh với tỷ lệ cứ một thìa súp bột thì rải đều 3/4 thìa cà phê nhân nha thưa quý vị ha. Dùng tay vuốt đều cho cái bánh mỏng là mỏng đẹp là được thưa quý vị. Bánh sau đó mình xếp vào ở trong sửng, chúng ta hấp khoảng từ 15 cho đến 25 phút tùy cái bánh dày mỏng nha ha. Bánh chín rồi đó, để cho nó ráo, cho nó nguội, ăn cùng với nước mắm đã pha rồi đó. Bánh gọn đẹp, màu nó đục đục, nhân màu trong nó có gạch tôm nó chạy dọc bánh. Bánh nó mềm, nó vừa ăn nhưng mà nó không có bở, nó thơm nhẹ cái mùi lá chuối. Ăn hoài không có ngán, mà thiệt, ăn hoài không có ngán thiệt phải không anh Thanh Hùng?
Làm sao ngán được, cái bánh này nó có thể thay thế mình trong cái lúc mà mình đói bụng lâu lâu. Nói chung là ăn nó gọi là no luôn á.
Mình người Huế chắc chắn là cái món này là món ruột truyền thống.
Món ruột, vâng. Nó như bánh bột lọc rồi đó, mấy cái loại bánh đó đó.
Dạ vâng. Mạng người Huế cho nên cũng là thỉnh thoảng thì cũng được ăn những cái món này. Sau này khi mà qua Hoa Kỳ thì các em của Hoàng Tính cũng vẫn làm cho người Anh mình ăn. Mà bây giờ thì các em của Hoàng Tính thì lại... tức là những người em gái của Hoàng Tính á, lại thường làm những cái món này cho những cái ngôi chùa mà khi mà mình đi chùa trong những cái lễ lớn đó anh Thanh Hùng.
Vâng.
Thì mình đến đó thì nếu mà quý vị biết thì là quý vị cũng sẽ được ăn những cái bánh nậm gói lá chuối này ở những cái ngôi chùa. Một số những ngôi chùa ở Fort Worth cũng có nè, ở Garland cũng có nè thưa quý vị. Nói vậy không dám nói tên của những ngôi chùa nha. Hy vọng có dịp nào đó quý vị cũng sẽ biết được những cái món ăn ngon mà qua những cái bàn tay gói, có thể không phải là những cái người đàn ông, thí dụ như là Thanh Hùng, Hoàng Tính, thì là những cái người đàn bà thật là khéo tay, có thể là những cái người Huế, người Trung thực thụ, hoặc là những cái người mà giỏi làm bếp của miền Nam của mình. Thí dụ như là trong chương trình này chúng ta có chị Quảng Xuân đó, chị nấu ăn cũng rất là ngon lắm, mà hình như là anh cũng biết chị Quảng Xuân đó phải không? Hình như là một hai lần
có,
là biết
mình,
rồi phải
cũng có gặp chị Quảng Xuân ở trên đài, trên làn sóng.
Dạ vâng. Thực ra hy vọng là qua cái phần chia sẻ của hai món bánh nậm Huế gói lá chuối cũng như là bánh khọt mà anh Thanh Hùng gửi đến cho quý vị cũng một phần nào. Nếu mà quý vị chưa biết thì đây là một cái phần quý vị học hỏi, quý vị đã biết rồi thì cũng là một cái cách để mà chúng ta dợt để là coi hai cái ông này trên này nói có đúng hay không đây, hoặc là cái cách của hai ông làm có khác như cái cách của mình hay không. Hy vọng một điều nào đó cũng rất là hay, cũng rất là lý thú trong phần trình bày của hai anh em chúng tôi. Có nhiều người hỏi rằng thì là chị Mỹ Liên đâu rồi mà để hai ông như vậy, hai ông phải trực như vậy trong những cái chương trình mà không có chị Mỹ Liên. Thưa quý vị, cứ cách hai tuần lần chị Mỹ Liên đến thì giữa cái tuần đó là cái tuần của Hoàng Tính và Thanh Hùng nha. Và đến đây thì cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay qua phần phụ trách của anh Thanh Hùng và Hoàng Tính cũng xin được tạm dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị, hy vọng rằng là quý vị sẽ có được những cái món ăn ngon. Và chúc quý vị một ngày vui. Mời anh Thanh Hùng gửi lời chào.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn quý vị từ nãy đến giờ cũng đã lắng nghe hai anh em Thanh Hùng và Hoàng Tính chia sẻ một số bí quyết về những cái món ăn ở trên mạng cùng để trao đổi cùng với quý vị. Dạ vâng, một lần nữa thì Thanh Hùng và Hoàng Tính xin thân ái kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị, hẹn gặp lần sau.